Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Tập 41. Các vị đồng học, xin chào mọi người. Cảm ứng thiên chúng ta đã đọc qua ba đoạn ở phía trước. Nhà Phật nói thôi đa thủ thiểu, là không tham, thọ nhục bất oán, là không sân, thọ sủng nhược kinh, là không si. Đây chính là ba thiện căn mà trên kinh điển thường nói. Mà ở chỗ này, ba câu 12 chữ này dạy chúng ta làm thế nào để thực tiễn ba cái thiện căn này, làm thế nào đem nó áp dụng vào trong cuộc sống thường ngày, áp dụng vào đối nhân xử thế tiếp vật, như vậy mới không đến nỗi luống uổng. Người thông thường thật không dễ dàng sống ở trong hoàn cảnh tịch tịnh, cho nên cái vui trong tịnh chỉ có bậc đại thánh đại hiền mới có thể làm đến được. Người phàm nếu như không có việc gì làm thì họ liền nghĩ tưởng lung tung, liền nghĩ càng làm quấy. Đây là do nguyên nhân gì? Tham sân si ba độc phiền não đã quá nặng, quá nhiều rồi. Đạo lý cùng với chân tướng sự thật này chúng ta đều phải nên tường tận. Cần phải đem sự việc này mà sửa đổi. Đây mới là công phu tu hành. Nhất là người đọc sách, người làm học vấn, nếu không khéo dụng tâm thì học nghiệp đạo nghiệp chắc chắn không thể thành tựu rồi. Chúng ta xem qua các bậc tiền nhân, người của nửa thế kỷ về trước, cư sĩ Giang Vị Nông, cư sĩ Từ Úy Như, những đại cư sĩ tại gia này, trong hàng xuất gia như Đại sư Ấn Quang, Pháp sư Đế Nhạc, các vị cũng đều biết Pháp sư Viên Anh, Pháp sư Tánh Từ. Những vị này thế gian gọi là người đọc sách, người làm học vấn. Các ngài có thể đem tinh thần, thời gian chuyên chú vào pháp môn chính mình đã học đã tu. Thực tế mà nói, một ngày 24 giờ đồng hồ, họ không đủ dùng. Họ làm gì có thời gian để khởi vọng tưởng chứ? Làm gì có thời gian để làm những việc ngoài bổn phận của chính mình? Những việc này đáng để chúng ta tham khảo, cũng đáng để chúng ta cảnh giác. Cho nên ở trên Kinh Phật khuyến khích người học, thứ nhất là phải phát tâm Bồ Đề. Người chân thật phát tâm Bồ Đề, tu hành chứng quả, thì làm gì phải cần đến ba đại A Tăng kỳ kiếp? Ngay một đời này chắc chắn thành tựu. Chúng ta xem thấy Thiện Tài Đồng Tử ở trên Kinh Hoa Nghiêm, Thiện Tài Đồng Tử vì sao có thể ngay trong một đời thành tựu vậy? Chân thật là phát tâm Bồ Đề. Chân thật phát tâm Bồ Đề, dùng lời thế gian chúng ta mà nói, Ngài chân thật là tận trung hành hiếu. Trung thành với cương vị của chính mình. Đây chính là chân thật phát tâm Bồ Đề. Đem công việc bổn phận của chính bạn làm đến tận thiện tận mỹ, toàn tâm toàn lực chuyên chú mà làm, đó chính là phát tâm Bồ Đề. Thế xuất thế gian bất luận là ngành nghề nào, một lòng chuyên chú thì sẽ thành công. Không chỉ thành công mà còn thành công viên mãn. Phàm hễ không làm đến được viên mãn là bạn chưa tận tâm, chưa tận lực. Ba thiện căn dạy chúng ta thuần là tâm thiện, thuần là ý thiện. Tâm thiện là thể, trong tâm thiện quyết định không có niệm ác. Tâm thiện quyết không phải cái thiện của thiện ác mà chúng ta thường đã nói. Thiện của thiện ác không phải là tâm thiện. Mà tâm thiện chính là tâm Bồ Đề. Tâm thiện chính là tâm thanh tịnh, tâm chí thành. Bên trong không có thiện ác. Không có chân vọng, không có tà chánh. Trên Kinh Duy Ma nói là bất nhị pháp môn là chân thiện. Thế giới Tây Phương Cực Lạc là chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ, đều là những người như vậy. Không phải người thiện trong thiện ác. Người thiện trong thiện ác còn kém rất xa. Đó chỉ là người có ba đường thiện. Chúng ta phải nhận biết rõ ràng. Tâm địa thuần chánh đến tột điểm, chân thành đến tột điểm. Thuần là tâm thiện, cũng chính là thuần là tâm chân, thuần là tâm thanh tịnh. Tâm thiện khởi dụng, đây là ý thiện. Ý thiện là nghĩa thứ hai, tâm thiện là nghĩa thứ nhất. Ý thiện là gì? Là đại từ đại bi, từ trong tâm thiện mà sanh ra. Việc này chúng ta phải nên hiểu. Đối với hết thảy người, đối với hết thảy việc, đối với hết thảy vật, thuần nhất ý thiện. Ý thiện chắc chắn không có ý niệm ác. Ý niệm ác là gì? Các vị luôn phải biết. Ý niệm tự tư tự lợi là niệm ác. Hết thảy tất cả các ác nghiệp đều là từ ý niệm này mà sanh ra. Người không có tự tư tự lợi thì họ chắc chắn sẽ không tạo ác nghiệp. Gốc của tự tư tự lợi như trên Tướng Tông đã nói là ngã chấp. Đây là gốc. Đây là gốc của sáu cõi luân hồi. Chỉ cần có ý niệm này tồn tại thì bạn đừng nghĩ đến chuyện ra khỏi sáu cõi luân hồi. Sáu cõi luân hồi từ đâu mà ra? Chính là từ cái gốc này mà biến hiện ra. Tự làm tự chịu. Cái gốc này ở trong Tướng Tông đã nói là ngã si, ngã kiến, ngã mạng, ngã ái. Bốn câu này các vị tỉ mỉ mà thể hội về chữ ngã này. Ngã là gì? Ngã là si, là kiến. Kiến chính là thành kiến cố chấp, là ngạo mạn, tham ái. Ngày nay chúng ta gọi là tự tư tự lợi. Nhà Phật nói được tường tận hơn. Bốn cái chữ này chính là tự tư tự lợi. Chỉ cần bạn có chút ý niệm này, ý của bạn liền bất thiện. Bạn chắc chắn sẽ tạo vô lượng vô biên tội nghiệp mà chính mình vẫn không hay biết. Chúng ta học Phật là học cái gì? Chính là học tâm thiện ý thiện. Tâm thiện ý thiện lưu lộ ra chính là hạnh thiện. Cũng chính là biểu hiện ngay trong cuộc sống thường ngày của chúng ta. Đời sống là hạnh thiện, biểu hiện ở trong công tác, biểu hiện ở đối nhân xử thế tiếp vật, không gì là không thiện. Người mà có ba loại thiện này, thiện tâm, thiện ý, thiện hạnh, xin nói với các vị, phiền não liền không còn, tập khí cũng tiêu hết, trí huệ liền sanh khởi. Có trí huệ, bạn liền có thể phân biệt được thật giả, tà chánh, đúng sai, thiện ác. Bạn liền có cái năng lực phân biệt này. Ngày trước tôi đã nói qua việc này. Sự việc của Pháp Luân Công ở Đại Lục. Tại vì sao lại có cái sự việc này? Người thông thường không có năng lực phân biệt. Chân vọng tà chánh, đúng sai thiện ác, không có năng lực phân biệt. Nếu như có năng lực phân biệt, vừa nhìn qua thì liền biết ngay. Cái thứ đó là giả, là tà, là ác, là bất thiện. Ai mà còn quan tâm đến nó nữa chứ? Tôi nói qua, hy vọng mọi người nghe nhiều. Thực tế mà nói, một lần không đủ. Nghe qua nhiều, bạn tự nhiên liền hiểu rõ. Tôi nói ba loại tâm thiện, ý thiện, hạnh thiện này. Tiêu chuẩn ở chỗ nào vậy? Nếu như bạn không thể nào lý giải, bạn vẫn là để cho luống qua. Thực tế, ở trên kinh điển Đại Thừa của nhà Phật nói, rất là cứu cánh viên mãn. Thế nhưng, kinh Đại Thừa quá nhiều. Chúng ta chỉ chọn một bộ. Chọn một bộ kinh Vô Lượng Thọ. Hoặc giả là chọn một bộ kinh Hoa Nghiêm là đủ rồi. Thế nhưng chúng ta cần phải thâm giải nghĩa thú. Đem thời gian tinh lực của cả đời chúng ta đầu tư vào đó, thì chúng ta mới có chỗ để vào cửa. Nếu như không phải là đem toàn bộ thời gian tinh lực đầu tư vào, thành thật mà nói, bạn sẽ không có được lối để mà vào. Bạn chỉ đứng ở ngoài cửa mà nhìn, là kẻ ở ngoài cửa. Tại vì sao phải nói là toàn bộ thời gian tinh lực chuyên chú? Đó gọi là nhất tâm. Nhất tâm liền có thành tựu. Bạn không còn vọng tưởng, không còn có tạp niệm. Phàm phu đều có phiền não, đều có tập khí. Phiền não tập khí này chính là tâm tư tình cảm. Chúng ta quan sát chúng sanh này, u uất bực dọc, tâm tư thì có cao có thấp. Giống như là sóng nước, có lúc bình lặng, có lúc lại nổi lên sóng to gió lớn. Vì sao có thể có hiện tượng này? Phiền não tập khí từ vô lượng kiếp đến nay. Cảnh giới bên ngoài giống như gió thổi vậy. Phiền não tập khí của bạn giống như nước, khi gió vừa thổi lên thì nổi sóng. Phàm phu sáu cõi có ai mà không như vậy chứ? Tất cả đều như vậy. Tâm tình vĩnh viễn là bình lặng thì không phải là phàm phu. Phàm phu thì chắc chắn không làm được rồi. Thông thường chúng ta nói người chân thật có học vấn, có tu dưỡng. Học vấn tu dưỡng biểu hiện ở chỗ nào? Tâm bình khí hòa, mãi mãi ở trạng thái này. Đây là người có học vấn chân thật, chân thật có tu dưỡng. Trong Phật Pháp nói chân thật có thể giữ được tâm bình khí hòa, không nghĩ tưởng sằng bậy, không làm càn làm quấy, thì pháp giới bốn thánh, thanh văn duyên giác, Quyền giáo Bồ Tát họ có thể phục được. Đó chân thật là công phu học vấn đến nơi. Phiền não tập khí của họ tuyệt nhiên chưa đoạn, nhưng phục được rồi. Định của họ, huệ của họ đã phục được rồi. Nếu như đem phiền não tập khí đoạn hết rồi, đó là thánh nhân. Trên Kinh Hoa Nghiêm gọi là Pháp Thân Đại Sĩ. Chúng ta học Phật, chúng ta học Kinh giáo, phải lấy cái này làm tiêu chuẩn. Phải nỗ lực để chúng ta ở ngay trong một đời này chứng được quả vị Viên Giáo Sơ Trụ Bồ Tát. Sự việc này là khó, nhưng Thiện Tài Đồng Tử đã làm được rồi. Ngài cũng là người, Ngài cũng là một phàm phu, không khác gì với chúng ta. Ngài có thể làm đến được thì mỗi người chúng ta đều có thể làm đến được. Vấn đề ở chỗ nào? Ngài phát ra tâm Bồ Đề, chúng ta chưa phát tâm Bồ Đề. Ngài một lòng một dạ học Bồ Tát Đạo. Chúng ta tuy học Bồ Tát Đạo, nhưng ngày ngày vẫn nghĩ tưởng lung tung. Khác biệt chính ngay chỗ này. Ngài một lòng một dạ học theo Bồ Tát Đạo, Ngài không có thời gian khởi vọng tưởng. Cho nên chúng ta xem thấy Ngài là chân tinh tấn. Đó không phải là giả, chân thật tinh tấn. Bạn xem 53 tham, mỗi lần tham phỏng một thiện tri thức, cảnh giới của Ngài hướng nâng lên cao một tầng. Tham vấn Tỳ Kheo Đức Vân, Ngài là Bồ Tát Sơ Trụ. Tham phỏng Tỳ Kheo Hải Vân, Ngài là Bồ Tát Nhị Trụ. Tham vấn Bồ Tát Diệu Trụ, Ngài là Bồ Tát Tam Trụ. Mỗi ngày cảnh giới của Ngài được nâng cao. Nếu như Ngài có chút giải đãi, có chút lười biếng, thì liền đọa lạc. Ngài làm sao có thể siêu vượt chứ? Vĩnh viễn gìn giữ không ngừng tinh tấn. Cho nên người ta một đời viên mãn Bồ Đề. Đây là Thế Tôn ở trong Hoa Nghiêm làm ra tấm gương cho chúng ta, chứng tỏ vô thượng Bồ Đề. Bất cứ một người nào ngay đời này đều có thể chứng được. Chỉ cần bạn học Thiện Tài Đồng Tử, phát tâm như vậy, nỗ lực tinh tấn như vậy, thì có việc gì mà không làm được chứ? Người người đều làm được. Con người sở dĩ không thể làm được, Đại sư Thiện Đạo nói rất hay, vẫn là do gặp duyên không đồng. Câu nói này rất quan trọng. Cái gì là duyên? Hoàn cảnh tu học, hoàn cảnh đời sống. Quả nhiên có thể gặp được duyên phận tốt, gặp được thiện tri thức tốt, gặp được hoàn cảnh đời sống tốt, đồng tham đạo hữu tốt, thì ngay đời này bạn chắc chắn thành tựu. Ngay trong quá trình tu học bạn không có chướng ngại. Thế nhưng nếu gặp được duyên phận thù thắng như vậy, các vị nghĩ xem, phước báo phải lớn biết bao. Ngày nay chúng ta ở trong hoàn cảnh này, có thể nói là hoàn cảnh tương đối thù thắng. Thế nhưng vẫn có số người làm khó bạn, thấy bạn không vừa mắt, nói lời ông tiếng dê, khiến bạn tức giận. chúng ta tiếp nhận rồi, trong lòng nghĩ phước báo của ta vẫn là không đủ. Nhưng so với người thông thường thì phước của chúng ta đã hơn nhiều rồi. Ta có được một hoàn cảnh tu học tốt đến như vậy. Chúng ta luôn phải chính mình giác ngộ, luôn phải chính mình chăm chỉ nỗ lực, một lòng hướng thiện, làm thiện với người. Ngay trong đời này của chúng ta, nếu chúng ta dùng thiện tâm, thiện ý, thiện hạnh, nhìn tất cả mọi người, chỉ nhìn cái thiện của người, không nhìn cái ác của người, thì cả cuộc đời của chúng ta sống ở trong thế gian thuần thiện. Bạn nói xem đời sống này tốt biết bao, con người này hạnh phúc biết bao. Hạnh phúc hay không đều ở trong khoảng một niệm. Một niệm chánh thì đời này bạn đã trải qua đời sống hạnh phúc mỹ mãn. Bạn có niệm tà thì bạn sống trong cuộc đời loạn động rồi. Đời sống của bạn tràn đầy bức bách, tràn đầy khổ nạn. Cho nên ba câu này, ở đây chúng tôi đã làm một tổng kết. Nhất định phải học chư Phật Bồ Tát. Dùng tâm thiện, ý thiện, hạnh thiện đối với tất cả người, tất cả việc, tất cả vật. Thì tất cả người mà chúng ta gặp được đều là người thiện. Nơi chúng ta ở đều là cảnh giới thiện. Tịnh độ hoa tạng chẳng phải đã hiện tiền rồi sao? Sự việc này chúng ta chính mình phải giác ngộ. Người giác ngộ vĩnh viễn giữ gìn một niệm thiện tâm. Cái niệm thiện tâm này chính là chân tâm của chính mình, chính là bổn tánh của chính mình. Đây chính là trong thiền tông thường nói minh tâm kiến tánh. Chính là nói cái sự việc này. Phật dạy người tu hành chính là từ ba cái gốc này mà khởi tu. Không tham, không sân, không si. Lời nói này Phật đã nói cả vạn lần rồi. Chúng ta đã nghe quen tai, thế nhưng chúng ta vẫn là làm không được. Nguyên nhân không làm được chính là ý niệm tự tư, tự lợi chưa buông xả. Ý niệm lợi ích chúng sanh chưa đề khởi. Người xuất gia chúng ta ngày nay, bổn phận của người xuất gia là vì người diễn nói. Bổn phận của chúng ta chưa làm được. Hôm trước chúng tôi hội kiến với tiên sinh Nathan, là tổng thống tương lai của Singapore. Ông nói với tôi, ông rất tôn kính đối với Phật giáo. Phật giáo không trọng bên ngoài, mà xem trọng nội tu. Ông nói lời này rất là tinh thông. Ông rất hiểu rõ. Ông biết được bổn phận của Phật Pháp là chính mình phải chăm chỉ nỗ lực tu hành. Dùng nội công để nâng cao cảnh giới của chính mình. Phật dạy chúng ta vì người diễn nói, diễn là biểu diễn, làm ra cho người ta xem. Cho nên tổng đề mục giảng kinh thuyết pháp của chúng ta ngày nay, hôm trước Đại sứ Trần có hỏi tôi, đề mục giảng kinh thuyết pháp của các vị là gì? Tổng đề mục của chúng tôi là học vi nhân sư, hành vi thế phạm. Hai câu này chính là Thế Tôn thực tiễn vì người diễn nói. Diễn là biểu diễn, là mô phạm. Chúng ta phải làm được. Sau đó mới có thể dạy người. Nếu bạn chính mình còn làm không được, giảng những kinh này sẽ cảm thấy rất là hổ thẹn. Hổ thẹn thì có nên giảng hay không? Phải giảng. Không giảng thì bạn xong rồi, thì bạn hết cứu rồi. Mỗi khi giảng qua một lần thì cảm thấy hổ thẹn, lương tâm phát hiện thì là việc tốt. Nếu như không cảm thấy hổ thẹn, con người đó thì là gỗ đá rồi, xong rồi. Còn cảm thấy hổ thẹn, con người này còn có thể cứu. Bạn còn có lương tri. Cho nên chúng ta nhất định phải giảng, thường giảng và giảng nhiều lần. Dần dần chính mình bất tri bất giác liền khế nhập cảnh giới. Chúng ta xem thấy tiên sinh Đa Thanh, ông đã hiểu rõ. Nếu như chúng ta có thể từ chỗ này mà bắt tay vào, từ ngay chỗ này chăm chỉ nỗ lực, thì đạo nghiệp chắc chắn sẽ có tiến bộ, sẽ có thành tựu. Đặc biệt ở vào thời đại có nhiều tai nạn như vậy, nếu như chúng ta nhất tâm ở nơi đạo nghiệp, nhất tâm chuyên chú ở bổn phận của chính mình, thì tai nạn ở thế gian này sẽ quên đi. Hôm nay tôi đem một đoạn duyên khởi là lời tựa trong khoa văn biểu giải của Kinh Hoa Nghiêm in ra cho các đồng tu làm tham khảo. Các vị hãy đem đi copy. Bạn xem thấy, khi ở trong sự gian nan khốn khổ này, người ta làm học vấn như thế nào? Ngày ngày làm công tác này, vui mà không biết mệt. Việc của thiên hạ đại loạn, quên được sạch trơn. Tại vì sao họ có thể quên hết vậy? Tâm của họ chuyên chú vào trong đó, không hề nghĩ về việc khác. Vậy thì người ta thành công rồi. Ngày nay chúng ta nếu chuyên chú vào kinh giáo thì thiên hạ thái bình, không có bất cứ việc gì. Cảnh tùy tâm chuyển, đây là chân thật. quyết không phải nói qua mà thôi. Sự thật ngàn vạn lần xác thực. Cẩn dịch Vọng Tây Cư Sĩ, địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.